Mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học. Đồng thời giờ này cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, ngày mai buổi sáng lúc 6 giờ chúng ta ngồi thiền. Và 6 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ có chương trình trì chú dược sư 108 lần. Thì mỗi vị có thể chuẩn bị cho mình một chai nước để trước mặt, để mình khi mình trì chú mình gia trì vào đó cho mình hay cho người thân của mình cũng được, tùy mình. Dạ. Thì quý Phật tử online cũng có thể nếu mà theo chương trình thì cũng chuẩn bị như vậy. Thật ra thì thí dụ như mình trì chú tụng kinh thì mình để một chai nước như vậy với cái tâm niệm là mình gửi cái năng lượng bình an và cái công phu tu tập của mình vào trong cái chai nước đó để mình giúp cho người thân của mình. Đó là một cái niệm lành mình gửi, chứ không phải mình uống cái chai nước đó là mình hết bệnh. Thành thử ra mình đừng có hiểu lầm là sự mê tín. Đây là cái tâm niệm của mình thôi. Thay vì mình gặp người thân mình cũng rót cho họ một ly nước, hay là chính bản thân mình mỗi ngày cũng uống nước. Nhưng mà nếu chai nước đó mình gửi cái năng lượng, gửi cái tâm tình mình vào đó bằng cái ý nguyện, bằng cái sự tu tập, thì cái chai nước đó tự nhiên nó có cái tác dụng. Cũng giống như mình tặng cho ai một món quà gì đó thì mình lại cầm cái món quà đó lên và mình rất là trang trọng, và thậm chí mình ghi vào trong cái cuốn sách đó, cái vật đó một vài chữ để người đó lưu lại như đây là một cái kỷ niệm của mình. Thầy Chân Tạng đó là chú Trung Chánh đó. Khi mà các bạn trẻ về chùa mà xin chú tặng sách đó, hay là tự ý chú tặng sách cho các bạn đó, đó thì thầy luôn luôn thầy ghi trong cuốn sách đó vài chữ, vài lời như là khuyến tấn để có một cái kỷ niệm. Chẳng hạn hồi chiều này có một em nó về chùa thì nó đâu có biết gì về Phật pháp đâu, thì Pháp Hòa mới nói nhỏ là con ở dưới còn sách tiếng Anh không, gửi cho em cuốn. Chú chạy xuống chú tìm đâu được cuốn đó, thì chú ghi cho Pháp Hòa, nó thôi ghi cho em nó vài chữ đi. Thì khi mình gửi cái mình đưa cuốn sách không cũng được, nhưng mà nếu như mà mình ghi vài chữ trong đó thì cuốn sách này nó có cái giá trị. Vì sao? Vì người ta nghĩ rằng cuốn đó là người ta, cái người đó tặng trực tiếp cho mình, và mình sẽ giữ cái quyển sách. Cho nên Pháp Hòa thích như vậy. Dù ai tặng sách cho mình mà người ta ký, người ta gửi vào đó, ta tặng vào đó, thì tự nhiên mình có cái khuynh hướng là mình phải giữ cuốn sách này. Quý Phật tử đi chùa tụng kinh thích cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn quá, đi thỉnh quyển kinh. Thì thỉnh quyển kinh thì quyển kinh mà đâu có dính dáng gì tới Pháp Hòa đâu, Pháp Hòa đâu phải tác giả. Nhưng mà các vị cũng thích mình viết vài chữ vào đó như một lời khuyến tấn. Thì khi mình viết vào đó vài chữ, thậm chí một bài thơ gì đó, thì tự nhiên cái cuốn đó người ta phải cất giữ ở đâu đó để luôn luôn là một cái gì nhắc nhở người ta. Cho nên là chúng mình thỉnh một sâu chuỗi mình cũng đưa cho thầy, thầy cầm lên thầy nói gì không biết, nhưng mà ông cầm lên chừng vài giây vài phút là tự nhiên mình thấy linh rồi. Cái đó là cái gì, cái tâm lý. Nhưng mà cái người cầm cái đó lên dùng một giây phút người ta gửi cái tâm tin người ta vào đó là năng lượng, đó là gia trì. Hôm tuần trước mình học chữ gia trì đó, phải không? Thí dụ như quý vị biết là khi mình cúng thí thực cô hồn cũng vậy, tất cả những cái vật thực mình cúng đều có cái tâm gia trì của mình trong đó, thì mình mới chuyển tải cái thực phẩm đó đến các loài âm người ta hưởng được. Khi mình nấu thức ăn lên mình cúng cho người thân của mình, mình cũng nên gia trì bằng cách là mình nấu bằng cái sự niệm Phật của mình. Thí dụ mình nấu cơm cúng dỗ cho cha mẹ ông bà, thì thay vì mình mở cái lương mình nghe đó, thì mình không nên. Không phải là không nên, nhưng mà mình muốn cho cái năng lượng thức ăn này nó sẽ hay hơn, nó sẽ có nhiều cái tuyệt diệu hơn, thì mình không nghe nhạc, không coi cái lương. Một là mình nghe pháp để mình tâm của mình duyên theo cái lời pháp, hoặc là mình mở bằng niệm Phật mình niệm theo, thì đó là một hình thức gia trì trong khi mình nấu thức ăn. Và những cái đĩa thức ăn mình mang lên mình cúng á, thì thức ăn này hoàn toàn không có những cái yếu tố tiêu cực của phim ảnh, những cái lời nhạc nó du dương, mà đây là một cái sự tập, một cái sự gia trì bằng sự nghe pháp, bằng sự tụng kinh, bằng cái câu niệm Phật của mình. Mình làm được mà. Trong khi mình nấu ăn để cúng một bữa dỗ đó, mình mở bằng tụng kinh lên, một là mình nghe, hai là mình tụng theo, hoặc là mình nghe pháp, hay là mình mở bằng niệm Phật. Trong khi đó, suốt thời gian đó, cái tâm của mình nó đi theo những cái lời kinh đó, gia trì vào thức ăn. Và mình làm cho mình nấu ăn cho con của mình cũng vậy. Tại vì á, mình nhờ thầy tuần lễ một lần, hoặc một tháng một lần, năm lần, đâu có bằng ở nhà mình gia trì cho con mình mỗi ngày. Mình nấu ăn cho con mình hãy nên đem cái tâm thanh tịnh của mình vào đó. Thí dụ mình nấu, con nguyện cho con của con ăn thức ăn này tâm tánh hiền hòa, bớt nóng nảy, thí dụ vậy, gia trì được. Cho nên mình cầm cái chai nước lên, mình thay vì mình suy nghĩ lung tung, hoặc thậm chí mình cái đầu mình nó trống trải hết, thì mình gom cái tâm nó lại bằng tất cả cái tâm thành nguyện cầu của mình gửi vào cái chai nước. Con nguyện cho người thân của con hay bạn của con dùng cái chai nước này có sự gia trì tịnh thủy của Đức Quan Âm hay Đức Phật Dược Sư, cho họ được mau lành bệnh. Đó là một cái niệm lành mình gửi đến cho người ta. Chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền. Niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Tiếng chuông vang lên một tiếng thì nó có công năng, nó làm cho người ta lắng xuống. Chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, hay lắng đi bao ưu phiền, thì niệm lành tâm ta khởi. Cái tâm mình vừa khởi một niệm lành thôi, thì ngay tức khắc cái chỗ mà trần tục đó nó trở thành ra cảnh tiên. Niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Chỗ đó rất là, người ta đang chuẩn bị có chiến tranh, có gây hấn, mà tự nhiên mình khởi một cái niệm lên, mình hướng tâm người ta đi về chỗ khác, để người ta đừng có giận hờn phiền não gì nữa hết. Mình phá tan cái không khí mà sắp sửa có những cái gì đó không hay. Đó là do cái niệm lành của mình khởi. Mình nhận ra được ngay giây phút đó, và mình hóa giải cái chỗ đó. Cho nên Pháp Hòa xin thưa như vậy, để ở đây mình nương vào cái lời Phật dạy và cái công phu tu tập của mình, để mình chuyển hóa bản thân và người thân của mình. Thí dụ như người ta đói, mình cho người ta ăn cơm. Nhưng mà trục đời này có những người ta đâu có đói cơm áo đâu. Người ta, tâm hồn người ta khổ đau vì những cái gia cảnh, hay thậm chí là người ta bệnh tật, người ta xuống tinh thần. Thì mình đem cái tâm tình, cái năng lượng từ bi thương yêu của mình cảm hóa người ta. Hồi nãy quý vị chắp tay, quý vị thực tập địa xúc. Thay vì mình chỉ chắp tay mình lại xuống, nhưng mà trước khi mình lại thì sẽ có một người đọc cái lời quán nguyện đó. Thì quý vị có nghe được cái lời quán nguyện đó, nó là cái gì đó rất thật trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng mà đôi khi mình đâu có nghĩ tới. hôm nay có ai đó nhắc nhở mình. Con nguyện nói chánh ngữ. Và khi mình đem cái tâm mình thanh tịnh như vậy, và người đó gieo cho mình những cái lời quán tưởng như vậy, thì ba lại này mình lại xuống, nó có ý nghĩa gấp 10 lần, gấp 100 lần những cái lại bình thường mà mình lại cho có lệ thôi. Mình không có cái quán tưởng trong đó, thì tự nhiên cái lại này nó trở thành ra rất là tu tập, gọi là địa xúc. Ở trong Phật giáo Bắc Trung Hoa đó, có cái quyển gọi là Thủy Sám Pháp, tức là cái phương pháp sám hối bằng cách là lấy cái nước từ bi để rửa sạch mọi oan khiên, mọi cái khổ đau. Lấy nước này thường thường chỗ nào dơ thì lấy nước rửa. Thì ở đây lấy cái nước, không phải là nước bình thường mà nước từ bi, để rửa đi những cái oán kết, những cái thù hận. Thì bây giờ mình có một quyển sám pháp thứ hai tên là địa xúc. Địa xúc đó là gì? Tiếp xúc với đất. Khi mình tiếp xúc với đất, mà trước khi mình tiếp xúc, mình đọc lên những cái lời đó và mình phơi trải tâm can của mình. Vậy cho nên khi mình lạy Phật á, mình lạy, mình đưa cái tay mình lên rồi, thì mình xuống tới rồi thì mình xòe tay mình ra. Tức là trước Phật con không còn gì để giấu giếm nữa, con phơi trải tấm lòng của con ra, con phơi trải ra. Cho nên hồi nãy mình nói hết những cái vụng về của mình, những cái khó khăn của mình, những cái bế tắc của mình, mình trước Đức Phật mình nói ra, mình nói ra để mình phơi trải. Nó là địa xúc là vậy đó. Cho nên khi mình lại xuống, mình giữ cái tư thế phủ phục như vậy trong vòng 3 hơi thở, rồi mình nghe tiếng nhập chuông, rồi mình mới đứng dậy. Đứng dậy rồi thư thả, rồi bắt đầu mình lại xuống thứ hai, mình lại 3 lại như vậy thôi. Và mình cảm thấy rất là bình an, rất là nhẹ nhàng, tại vì mình đã nói ra được rồi. Pháp Hòa nhớ là, nếu mình nhớ không sai đó, thì khi mà Hòa Thượng Trí Quang đó, Ngài dịch cái quyển Lương Hoàng Sám đó, thì Ngài có đề nghị là nếu như mà mình tổ chức một cái đạo tràng tụng Lương Hoàng Sám đó, có khi mình không cần phải cùng đại chúng tụng hết, đại chúng cùng ngồi xuống, rồi mình cử người có cái giọng đọc cho hay, rõ ràng, mạch lạc, đọc cái văn thủy Lương Hoàng Sám lên. Để chi? Để mọi người có dịp lắng nghe và chiêm nghiệm. Cho nên bây giờ mình dùng cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn á, có những bài kinh mình không có tụng, mình đọc thôi. Một người đọc, mọi người khác lắng nghe. Tại vì nhiều khi mình tụng á, thì mình chạy theo cái nhịp mõ, cái điệu nhanh, cái âm điệu, đôi khi mình không đủ để mình chiêm nghiệm. Bây giờ mình ngồi yên đó, mình theo dõi thôi. Thậm chí mình chỉ lắng nghe và người kia đọc. Nhưng mà cái người đọc phải biết ngắt câu, biết chấm phẩy, biết đọc. Để chi? Để người ta nghe mà người ta tiếp nhận được cái văn, cái ý. Còn mình đọc mà, miễn giống như mình đọc mà không có ngăn, không có chặn ấy, thì người ta nghe thôi. Mình đọc mà người ta cũng không hiểu mình nói gì, phải không? Thí dụ như nói làm như thế có đúng không, Bạch Thế Tôn không? Mình đọc làm sao mà ta nghe ta làm như thế có đúng không, Bạch Thế Tôn không? Thì ta đâu có biết. Mình cũng đọc nguyên một đoạn văn vậy, nhưng mà mình không có ngắt câu, mình không có chấm phẩy gì hết, thì người ta nghe người ta không hiểu. Đã cử người lên đọc thì mình đọc như thế nào để mà cái văn bản đó người ta nghe được. Cho nên khi mà mình các vị cúng cô hồn cũng vậy, mình cúng tức là mình đem cái tâm từ bi của mình chan rải xuống cho những người mà ở trong cõi âm, và nhiều khi người ta chưa bao giờ tiếp xúc Phật pháp, cũng giống mình vậy thôi à. Bây giờ mình chưa bao giờ mình đi chùa, mình nghe kinh mà mình nghe đọc là mình không biết đọc cái gì. Thì giờ bây giờ mình biết nghe kinh rồi, mình nói hương linh bất mũi diêu văn, thì mình còn hiểu đại khái là hương linh đừng có mê muội, hãy lắng nghe cho kỹ. Hồi đó có cái cô Phật tử của vô chùa, cô nghe quý thầy tụng vậy, cái cô lên cô nói: thầy thầy, sao bữa nào con quý thầy cúng vong á, con cũng nghe mấy thầy nói hương linh bắt mũi, bắt mũi. Mũi ở đâu mà bắt? Mà bắt mũi là bắt cái gì? Bất mũi, bất mũi. Nhưng mà người ta bình thường ta nghe, ta đã có hiểu chữ bất mũi là cái gì. Ta nghe bắt mũi, bắt mũi. Cho nên á là mình tụng kinh á, là mình tụng, mình phát cái âm á, rõ như vậy đó. Người sống người ta nghe, người ta hiểu, thì nhất định người dương, người âm cũng như thế. Người âm cũng có những người, người ta đâu có bao giờ người ta đi chùa, người ta tiếp xúc những cái lời văn đó. Phải không? Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, nghe tiếng chuông lòng nhẹ buồn. Bớt buồn gì? Buồn nhẹ nhẹ thôi hả? Là như vậy đó. Cho nên mình tụng kinh không nhất thiết mình phải tụng nhanh, và cũng không nhất thiết mình phải đông người, thì mình có thể mình đọc thôi. Mình ngồi mình đọc. Cho nên Phú Hòa thấy mấy cái văn bản kinh, có những cái bài kinh đó mình tụng, có những bài kinh mình đọc. Đọc để chi? Thí dụ như mấy cái bài sám hay mình tụng để có cái âm điệu, để làm cho cái người nghe người ta vừa cảm xúc và làm cho người ta dễ nhớ. Còn kinh văn thì nếu mà mình có thể mình đọc cho một người nghe rất là tốt. Tối hôm nay mình tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao kỳ thứ 35. Mình đang ở phẩm Phó Chúc Chánh Pháp. Mình ráng học hết khúc này nữa là xong tối hôm nay, để kỳ sau mình qua phẩm mới. Những cái đoạn sau này là Đức Phật đúng như cái tên của cái phẩm là Phó Chúc Chánh Pháp, tức là Phật gửi gắm lại cho mình những cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình phải làm sao để cho cái giáo pháp không có bị tắc mắc. Ở đây đại chúng nhớ là không phải là Đức Phật muốn lời của Đức Phật độc quyền bá chủ gì hết, nhưng mà chánh pháp là gì? Tức là những cái điều chân chánh, những cái lẽ thật thì mình mong mỏi nó tồn tại ở đời. Ngay cả người xưa cũng dạy vậy đó. Mình để vàng của, tiền của lại cho con cái, chưa chắc con cái giữ gìn. Để sách vở, chưa chắc con cái đọc. Thôi thì bây giờ để lại cái đức, để lại cái sự tu tập của mình. Hôm rồi Pháp Hòa đi thăm một bà cụ 103 tuổi, còn minh mẫn dữ lắm luôn, ăn còn khỏe, ngủ còn ngon, và tinh thần rất minh mẫn, mà tay chân không có run rẩy gì hết. Pháp Hòa đến thăm bà một lần, năm đó bà 95 tuổi, cách đây 7 năm. Thì lần này trở lại thăm thì một bà 103 tuổi rồi, mà nhớ hết. Mà quý vị biết không, 103 tuổi là đi đứng khó vậy, nhưng mà mỗi ngày đều răm rắp như vậy hết. Sáng là các con đẩy bà vào trước bàn Phật, để bà đích thân dâng hương, cúng hoa trái cho Phật xong rồi, bà đã đẩy bà ra, bà tụng kinh ở trong phòng Phật đó rồi. Buổi chiều là bà ở trong phòng mà nhìn cái bức tranh Tây Phương Cực Lạc Tam Thánh, bà niệm Phật. Bà mới nói bây giờ tuổi già không có làm gì hết, ngày chỉ hai thời kinh thôi. Thì Pháp Hòa nói đây là làm việc lớn đó. Người trẻ mà nhiều khi khỏe khoắn quá, đủ năng lượng quá, nhưng mà nhiều khi chưa có. Còn bà nói bà không còn làm gì được, mà thật sự bà làm một cái việc rất lớn, làm một cái việc là siêng năng tinh tấn mỗi ngày hai thời. Thành thử ra mình nhìn cái hình ảnh đó là một cái tấm gương để cho mình phấn tấn trên con đường tu học. Già không lú lẫn, tay chân không run rẩy, nói năng rất mạch lạc, và nhớ rất là kỹ, việc gì bà nhớ hết. Đó là cái công đức tu tập. Mà làm sao được như vậy? Hằng ngày những cái gì không cần thiết không có để lòng. Phải làm sao cho cuộc sống mình nó thật là đơn giản, và nhất là những cái thu gom của mình, cái gì mà mình thấy đã đến lúc buông bỏ rồi, buông bỏ đi. Lớn tuổi rồi, xả được chừng nào tốt chừng nấy. Giữ như thế nào để cho cái tâm mình nó thật là bình thản. Những cái được mất, hơn thua của thế gian, Có thể người trẻ người ta còn là mình hết rồi, mình không còn đủ năng lực để mình làm những cái việc đó, thì thôi mình bám víu để làm gì, mình lo một cái việc khác nó hữu ích cho mình ngay trong đời này và đời sau. Lại nữa này A Nan, đối với các vị tỳ kheo A La Hán, vì họ đã chứng pháp vô vi nên không thể diễn nói pháp bảo cho họ nghe được. Cái đoạn này á, là mình phải hiểu rằng á, các vị tỳ kheo La Hán, tức là các vị tỳ kheo mà chứng quả La Hán rồi, và các vị này đã chứng được cái pháp vô vi. Pháp vô vi là pháp gì? Tức là chứng được cái sống được với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Hồi trưa mình có nói đó, thường thường á, mình có cái chữ hữu vi và vô vi. Hữu vi á, là cái pháp gì mà nó có hình tướng, mà nó có hoại diệt. Ví dụ như cái bàn này là pháp hữu vi, cái nhà này là một pháp hữu vi, sự quan hệ tình cảm của mình là hữu vi, tại vì có ngày tan biến, hoặc có ngày ghét bỏ, hoặc có ngày giận hờn, vân vân. Nhưng mà cái gì là vô vi? Cái tâm của mình, cái bản tánh của mình nó vô vi, tại vì cái đó nó không có hình tướng. Mà không có hình tướng, niết bàn là vô vi. Niết bàn là một trạng thái an lạc, cho nên nó là vô vi. Còn ví dụ như mình nói, ồ, cuộc sống của tôi bây giờ rất là khỏe nè, ngủ dậy có người nấu cho ăn rồi đó, thì sung sướng đó, như là một người tiên vậy. Nhưng mà cái này là hữu vi, tại vì người này cũng đâu sống hoài nấu mình đâu, không? Hoặc là thậm chí mình cũng đâu sống ngoài để hưởng đâu, tại cái hữu vi. Còn cái vô vi tức là cái an lạc, là có ăn ai nấu thì mình ăn bình thường, mà không có ai mình tự mình nấu cũng được. Tức là cái bản chất sống tự nhiên tùy thuận được như vậy, đó là vô vi. Và các vị này chứng được cái pháp vô vi đó, được cái trạng thái bình an như vậy, nhưng mà họ không thể nói pháp cho người khác nghe. Chỉ họ này đó, nó làm cho mình hiểu lầm là mình nói họ, mà thực sự ra cái chỗ này mình phải hiểu là đối với các vị tỳ kheo La Hán, vì họ đã chứng pháp vô vi nên không thể diễn nói pháp bảo cho họ nghe được. Chữ họ thứ hai là người khác, không thể nói pháp bảo cho người khác nghe được. Cái chỗ này là Pháp Hòa cũng mất thời gian phải đi kiếm mấy bản dịch khác để so sánh. Cuối cùng mới hiểu là họ không thể diễn nói pháp bảo cho người khác nghe được. Các vị này không giúp ích cho Như Lai làm bậc đạo sư cho thế gian, cũng không hộ trì chánh pháp của Như Lai. Vì vậy cho nên hôm nay Như Lai đem kho tàng pháp bảo phó chúc cho thầy. Tức là có những người, người ta có khả năng nhưng người ta không làm, người ta không làm thì thôi giờ tôi phải giao lại cho thầy. Đại ý là vậy đó. Vì sao vậy? Này A Nan, Đức Phật nói xong đó, tại sao tôi phải làm cái việc là trao cho thầy? Bây giờ Phật đưa một cái ví dụ. Này A Nan, ví như có người ở một nơi tối tăm cầm đuốc đi về nhà, lại có nhiều người khác cũng muốn rời khỏi chỗ tối tăm ấy. Người cầm đuốc kia nhờ có cây đuốc mà đi về đến nhà, nhưng đến nhà rồi thì liền phá bỏ cây đuốc chứ không đem cho mấy người đang cần đuốc kia. Này A Nan, ý thầy thế nào? Người cầm đuốc kia biết rằng cây đuốc trong tay ông ta chưa cháy hết, đồng thời cũng biết rằng đám đông người kia đang cần đuốc để rời khỏi chỗ tối tăm, nhưng ông dùng xong thì liền phá bỏ cây đuốc chứ không đem cho mấy người kia. Vậy có thể gọi ông ta là người tốt không? Người tốt đã có hành động chánh đáng được không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Dạ thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Cùng một cái chỗ tối mà một người đi thì có cái đuốc, nhờ có cái đuốc về tới nhà, nguyên đám người ở đây người ta chờ cái đuốc, mà ông tới ông còn cái đuốc còn có thể cháy mà ông giao lại cho người ta phá cái đuốc đó luôn. Thì Phật hỏi: Vậy có phải người tốt không? Đều Đức A Nan, Ngài A Nan trả lời: Không, bạch Đức Thế Tôn, Phật dạy đúng vậy, đúng vậy. Này A Nan, nếu vị tỳ kheo chứng quả A La Hán chứng nhập pháp, chứng pháp vô vi rồi, vị ấy cũng biết đại chúng đang cần thoát khỏi nơi tối tâm sinh tử, nhưng không vì họ mà diễn nói giáo pháp, không làm cho pháp bảo của Như Lai được lưu truyền rộng rãi, thì vị ấy không được gọi là vị đạo sư có ích lợi. Cho nên giống như mình học vậy đó, học xong rồi mình không có truyền cho ai, mình không có chỉ cho ai hết, uổng lắm. Ở đây mỗi tối tụng kinh xong 9 giờ Pháp Hòa nói với mấy thầy đem hết chúng lên, nhất là mấy cô hay mấy vị nào mới xuất gia đó, lên tập chuông, tập mõ, dạy pháp khí. Mặc dù một ngày làm việc mệt rồi, nhưng Pháp Hòa cũng khuyến khích. Pháp Hòa nói thôi chịu khó một chút, mình ở đây thì ít chúng mà việc lại nhiều, nhưng mà cũng không thể vì việc mà mình bỏ quên cái chuyện tu học của mình. Cho nên ngoài chuyện tụng kinh hành trì, phải có thêm cái giờ học nghi lễ. Tối mấy thầy rồi mấy em Phật tử, có nhiều em nó đi tụng kinh tối cái nó nghe có học chuông mở cái nó thích, thích nó ở lại nó học. Đó, vị nào ở đây nè, ai mà rảnh nó tối không làm gì, về nhà sớm làm chi, ở lại học thêm tiếng nữa. Mấy thầy mấy chú hướng dẫn cho cách thỉnh chuông, thỉnh mõ, cách sướng tụng. Các thầy có khả năng giảng thì chưa giảng được, mà mấy cái lặt vặt đó làm được thì mình phải bám vô mình học. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng vậy thôi. Hồi đó Pháp Hòa mới có 17 tuổi à, cái chùa Trúc Lâm nó còn ở dưới đồi đó, 17 tuổi thôi. Rồi đâu có thầy viện chủ thể đi, rồi bây giờ chương trình tu học sao, không lẽ mình không hướng dẫn. Cho nên là vẫn tổ chức bát quan trai, vẫn tổ chức hàng tuần. Quý vị biết lúc đó Hòa hướng dẫn gì? Không, Hòa lấy cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu đó, cái cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen đó, Pháp Hòa hướng dẫn cho quý bác quý cô đồ học. Có nhiều vị bây giờ còn giữ cái băng cassette đó đó, lúc đi học có cầm cái bay máy nhỏ nhỏ theo thâu chú Pháp Hòa hướng dẫn. 17 tuổi thôi, mà 17 tuổi là Pháp Hòa đã làm cái việc đó, tức là cái gì mình biết được mình hướng dẫn. Rồi hồi đó khoảng chừng khoảng 12 tuổi, cái bữa đó là lúc đó chùa Phật Quang nó còn ở dưới đường Chester, cái nhà thôi. Bữa đó lễ Vu Lan, 12 tuổi thôi, đang dự lễ Vu Lan cái có một anh Phật tử vừa ngoắt, bây giờ chưa tới giờ lễ mà bây giờ học sinh viên đoàn sinh gia đình Phật tử rồi mấy em trẻ nó đông quá, thôi em đi ra em nói chuyện với mấy đứa nhỏ đi. Rồi bắt cái ghế ngồi kiểm trẻ 12 tuổi thôi. Kể chuyện trong kinh, kể chuyện trong kinh Hiền Ngu, rồi cái riết cái thành nguyên buổi giảng luôn, ngồi cả tiếng đồng hồ, 12 tuổi đó. Mình làm. Rồi mới đây Pháp Hòa mới nói với mấy thầy, bây giờ thầy Huệ Tạng nè, thầy Đức Tạng nè, thầy Tịnh Tạng nè, ba thầy thay phiên rồi phải không? Pháp Hòa nói bây giờ thêm cho Chân Tạng nữa, là bốn người, bốn huynh đệ thay phiên hướng dẫn lớp thiền thứ sáu và nói pháp thoại tiếng Anh ngày Chủ Nhật. Thứ sáu tuần rồi là Chân Tạng ngày đầu tiên ra quân, ảnh đi trên Tây Thiên, ảnh lên xe rồi ảnh rìm ảnh suy nghĩ chiều nay ảnh nói gì. Rồi tới hồi chiều trước khi ảnh ra, cái ảnh chạy tới ảnh duỗi cái đầu ảnh vô người Pháp Hòa, ảnh nói sư phụ cho con chút năng lượng để con lên con nói chuyện. Pháp Hòa mới nói cái đó mình cứ tập rồi từ từ mấy chú có thể làm được cái việc đó. Bây giờ mỗi thứ bảy này thỉnh thoảng có một vài em trẻ lên nghe pháp thoại, thì mấy thầy thay phiên với nhau dịch cho mấy em đó. Bây giờ mình đỡ là mình có cái hệ thống headphone đó, tiện lắm. Còn hồi trước không có thì phải kiếm gốc những người ngồi chê tay nói nhỏ nhỏ. Bây giờ thì nó tiện được như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa muốn các thầy làm việc đó để chi? Để tập. Hồi đó lúc mà cái hệ thống này có, mấy thầy còn nhỏ lắm, đâu có làm được đó. Cũng là Pháp Hòa luôn. Ngày Chủ Nhật là thầy viện chủ mà giảng là Pháp Hòa ngồi dưới, Pháp Hòa dịch cho mấy người bạn ngoại quốc nghe. Mà mình thì mình hiểu được cái ý, cho nên có nhiều cái mình có thể phân thêm, làm sao cái mục đích là mình diễn đạt cái ý tứ của người giảng, và phải hiểu tiếng Việt. Nhiều khi mấy thầy đâu có hiểu hết tiếng Việt đâu. Chẳng hạn như tuần rồi, hôm rồi Pháp Hòa nói thầy Đức Tạng dịch cho Pháp Hòa vậy đó, Thì mà kêu con hổ thì thầy đâu biết con hổ là gì. Cuối cùng mới nhớ trực là thầy Đức Tạng đâu có biết con hổ là gì. Pháp Hòa mới nói con hổ là con cọp. Cho nên có nhiều khi là mấy thầy là, hoặc là mình nói những cái chuyện, chẳng hạn như mình nói trong chuyện Kiều nói này, ở trong Lục Vân Tiên nói kia, mấy thầy chịu thua. Mấy thầy đâu có biết Lục Vân Tiên là cái gì, đâu có biết chuyện Kiều là cái gì. Ở trong Cung Quán Ngâm Khúc có câu này, mình biết nhưng mấy thầy không biết. Cho nên đó là phải, cái chuyện đó là cái chuyện phải tập, mà rất nhiều thứ phải. Thì ở đây cũng vậy, mình không có thể có biết rồi mình nín thinh mình không nói gì hết thì cái đó uổng đi. Bây giờ quý vị thấy trên YouTube không, muốn gì bấm lên Google là có hết, lên YouTube có hết, người ta chia sẻ hết hết lòng. Mà Pháp Hòa thấy có nhiều khi người ta dạy nấu ăn, người ta dạy kỹ lắm á, ta dạy hết lòng á, ta dạy bài bản luôn á. Chẳng hạn như mình lên dạy nấu ăn thì chút đường chút muối ta không biết chút là nhiêu, nhưng mà người nấu ăn là phải có bài bản, phải không, có cân lượng. Cho nên á, các vị này không có, thì Đức Phật nói cũng giống như người cầm cái đuốc đi tới nơi rồi thì lại dập tắt cái đuốc đó, không có cho người khác dùng. Mà nhiều khi một là quên, hai là biết rằng một nhóm người kia vẫn còn cần cái đuốc mà sao mình không cho người ta, thì đó là cái lỗi. Phật dạy như vậy đó. Cho nên Pháp Hòa thấy cuộc đời này nó nhiều cái khổ đau, nó nhiều những cái rắc rối lắm rồi. Cho nên mình không cần phải thêm thắt chi nói cái chuyện rắc rối nữa. Nói cái chuyện thiện lành cho nhau nghe, để mà mỗi ngày mình trong sáng cái chỗ đó. Quý vị, người ta có một cái thí nghiệm nè. Người ta lấy hai cái cây cà và người ta giao cho hai nhóm người nuôi cái cà đó. Thì một nhóm là mỗi ngày nói những lời thiện lành, mở những bài nhạc nhẹ nhàng, và một cái cà khác là mỗi ngày hét hò la nó, chửi bới nó. Thì cuối cùng một cây thì lên tươi tốt và một cây thì héo queo. Thì cái nói cỏ cây mà còn vậy huống chi con người. Ví dụ như bây giờ một cái cây á, mà thường thường á, mà mình hét hò đã bằng cách nào, không quan tâm nó, không để ý nó, nó khô queo khô đét lá nó, mình còn cái người mà người ta thương cây á, người ta chăm sóc nó phải không, người ta tỉa nó, là thậm chí á, người ta còn lấy giấy lấy khăn người ta lau cho lá nó sạch đó. Rồi thí dụ người ta thấy có cái gì rớt trong cái chậu, người ta bóc nó ra đất đồ, người ta làm. Nhìn cái cây mà người ta trồng mà có sự chăm sóc, nó khác với một cái cây mà mình trồng cho có trong nhà lắm. Thậm chí một cái chậu mình tưới nước, cái đôi khi nó có đổ những cái giống như cái gì trắng trắng, nó dính mợn ở trên những cái thành của cái bình cái chậu vậy đó. Mà người mình ta quan tâm, người ta chùi, người ta rửa. Còn có người lại lâu lâu tưới nó một cái vậy đó, trời ơi nhìn cái cối nó cũng tùm vậy đó, nó lên vậy đó, nhưng mà nó lên không có trật tự gì đó. Còn cái người mà người ta quan tâm cây cối, từ dù là một cái kiểng nhỏ, nhìn nó cũng có cái khác. Đó, quý vị để ý, người ta mua bông gì người ta cắm vào. Nếu mà người ta sổ cái bó hoa ra, rồi nếu mà ở dưới này mà lá nhiều quá, người ta ướt nó bớt đi, ta cắm sao nhìn cái bình hoa thấy nó thoáng, mà nó có cái nghệ thuật một chút. Còn mình mua bên gì, chọc vô, cúng Phật. Lá gì nó dính tùm lum vô thì lâu chừng 2 ngày thôi là bắt đầu mấy cái lá này nó úng, rồi bắt đầu nó hôi, nó thối ra. Nhìn cái bình hoa thì cũng đồng thời là một cái bình hoa, như một bình hoa có sự quan tâm, và một bình hoa chỉ để vô cho con, khác lắm. Không phải cái việc cúng kính không, bất cứ việc gì trong cuộc sống, một cái mà mình làm bằng có cái tâm, sự quan tâm chăm sóc, giá trị đó, mà một cái làm cho nó có, khác lắm. Giờ mình cầm cái đuốc đi, mình tới nơi tới chốn rồi thì mình nhớ rằng còn rất nhiều người khác người ta cần. Giờ mình đọc sách cũng vậy, mình đọc sách mà mình biết rằng không phải mình đọc không, mà người khác còn đọc nữa, cho nên mình phải làm sao cuốn sách đó được giữ lại. Giờ thầy Pháp Hòa thấy bên Đài Loan á, hay một số các trung tâm in kinh sách á, người ta ghi ở phía sau quyển sách vậy nè: nếu quý vị đã đọc xong quyển sách này Cảm thấy không cần nữa thì xin hãy gửi lại các thư viện để cho người khác đọc. Mình không đọc nữa thì mình gửi lại ở đâu đó cho người khác người ta đọc. Cái hồi Pháp Hòa mới qua Canada đó, có những cái bức hình Pháp Hòa thờ, chẳng hạn như cái hình Tổ Đạt Ma, mình photocopy ở trong một quyển báo, rồi cái nó mờ quá, cái Pháp Hòa mới lấy cái viết chì á, Pháp Hòa đồ lại cái hào quang vậy thờ. Bây giờ Pháp Hòa mới đưa lại cho mấy thầy qua kể cái câu chuyện hồi nhỏ Pháp Hòa thờ ngài Phật này, Pháp Hòa đã làm sao, bức tranh này Pháp Hòa đã giữ như thế nào. Đó là một cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ mình có nhiều hình Phật khác thí dụ vậy, nhưng mà những cái đó vẫn là những cái rất là kỷ niệm. Và mình nhìn cái bức tranh đó, cái bức hình đó, nó nuôi dưỡng những cái ngày tháng mình mới tu tập. Chẳng hạn như ở đây bây giờ còn giữ quyển nghi thức cúng ngọ Pháp Hòa làm hồi đó. Pháp Hòa 15 tuổi thọ sa di, chùa không có cái nghi thức. Mà quý vị biết hồi đó đâu có kinh sách dễ dàng. Bây giờ là lên Google download xuống rồi làm dễ ớt á. Hồi đó không có đâu, Pháp Hòa phải đi photocopy từng cuốn rồi ngồi cắt rồi dán. Thậm chí không có Phật lịch đó, Pháp Hòa Phật lịch lấy cuốn lịch, cuốn báo cắt, Phật lịch dán vô, dương lịch lấy cuốn cái tờ cuốn dương lịch nào nó có con số dán vô, nhìn cuốn đó ráp nối tùm lum ở trên. Mà giờ nhìn lại rất là kỷ niệm. Cho nên Đức Phật dặn, Đức Phật mới nói: đúng vậy, đúng vậy, này A Nan, nếu vị tỳ kheo chứng quả A La Hán, chứng pháp vô vi rồi, vị ấy cũng biết đại chúng đang cần thoát khỏi nơi tối tâm sinh tử, nhưng không vì họ mà diễn nói giáo pháp, không làm cho pháp bảo của Như Lai được lưu truyền rộng rãi, thì vị ấy không được gọi là vị đạo sư có ích lợi, không được gọi là người nhiếp thọ chánh pháp của Như Lai. Nhiếp thọ là gì? Tức là mình đã thọ trì, mình gom lại, mình được cái sự gia tâm thu nhập nhận cái đó, mà mình không có làm cái đó thì nó uổng lắm. Vì vậy cho nên, này A Nan, hôm nay Như Lai đem kho tàng pháp bảo mà Như Lai đã tích tập trong vô số kiếp phó chúc cho thầy, thầy hãy giữ gìn vững chắc và diễn nói rộng rãi cho mọi người được nghe. Đừng để cho giáo pháp ấy bị dứt tuyệt, đừng để cho mình trở thành người tiêu diệt chánh pháp ở đời sau. Nếu mình không có làm được cái việc tiếp nối, tức là mình là người tới ngang đó hết, uổng lắm. Mình có khả năng thì cứ làm. Này A Nan, nếu có các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đã tự mình an trú trong ngôi nhà pháp bảo, thì hãy vì người khác, ở trong này để chữ họ đó, hãy vì họ mà diễn nói rõ ràng giáo pháp quý báu mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp. Nếu các hàng tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đây là bốn chúng đó, hồi trưa mình học đó, bốn chúng tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đã tự mình an trú trong ngôi nhà pháp bảo, thì hãy vì họ mà diễn nói rõ ràng giáo pháp quý báu mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp. Nếu mình là một người tỳ kheo ni, cư sĩ nam kỳ sự nữ, mà mình đã được ở trong cái giáo pháp đó rồi, thì mình hãy vì người khác mà nói rõ giáo pháp ấy. Đâu phải chuyện của các thầy không đâu. Dù mình là một người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mình vẫn có thể làm được việc đó. Hãy tiếp tục phó chúc cho họ, thầy hãy tiếp tục phó chúc cho họ, để họ cũng được dự phần trong việc lưu truyền chánh pháp. Đấy, quý vị phải có dự phần đó nha. Đó là không phải cái chuyện của các thầy. Mình cư sĩ mình cũng phải có cái, mình phải dự vào cái công việc đó. Dự bằng cách nào? Dự trong khả năng của mình. Ví dụ như là in ấn nè, truyền bá nè, hay là gì nữa, mình nói những cái gì mình biết. Và quan trọng nhất là gì? Là cái cách sống theo giáo pháp của mình. Cái đó là một bài pháp thiết thực nhất. Mình không có thuyết được bằng lời, thì mình hãy thuyết pháp bằng hành động, bằng cách sống. Ta nhìn mình thật là một Phật tử, có cái chất Phật ở trong đó. cái lời nói, cái cách hành xử có chất Phật. Chứ quan trọng vẫn là cái cách sống. Vì giảng dạy có ba cách: khẩu giáo, thân giáo, ý giáo. Và cái thân giáo quan trọng lắm. Tại vì mình thể hiện cho người ta thấy mình là một Phật tử. Thì Pháp Hòa cũng hay nhắc đại chúng, nhiều khi trong cuộc sống mà sinh hoạt trong nội bộ chùa, là đối với các vị Phật tử người ta mới đến với chùa như vậy, mình làm sao để người ta thấy được cái tinh thần của người Phật tử, và nhất là cái cách mà mình tiếp đãi. Không phải là mình không phải là dụ dỗ, mà mình làm cho người ta cảm thấy đây là cái ngôi nhà tâm linh mà người ta đến, mà người ta có thể gửi gắm cái cuộc sống của người ta. Vì ngoài đời người ta khổ rồi, người ta không có niềm vui ngoài đời, người ta tìm về đây thì người ta nương tựa. Trước hết tất cả các vị cư sĩ nương tựa các vị xuất gia, và các vị mới tới nương tựa vào các vị đã ở đây lâu. Cho nên mình đều là những cái người nương tựa với nhau. Thí dụ như mình nhìn cọng rau coi, mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống, phải không? Cọng rau mà nó có mặt được là nhờ ánh nắng mặt trời, nhờ đất vân vân. Thì mỗi khi mình nhìn cọng rau thì mình nói cái bài kệ đó: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi. Nhờ mình có một rổ rau là nhờ có ánh nắng mặt trời, có nước. Thì mình phải nhớ rằng các pháp trong thế gian này nương nhau mà sống. Cho nên cái người cũ á, có bổn phận lân mẫn tới người mới, làm sao để người ta phiêu hôn, người ta cảm nhận được cái sự ấm cúng khi người ta trở về chùa. Pháp Hòa hay nói với các vị đến khóa tu, xong có nhiều vị nói: ôi, con về khóa tu con thích quá, lần sau thí dụ như không phải là khóa tu, con bay qua con ở trong chùa con tu tập với các thầy được không? Thì Pháp Hòa hay nói câu: this is your second home, đây là ngôi nhà thứ hai của mình, và ngôi nhà tâm linh của mình, spiritual home. Mình khi nào mình cảm thấy cuộc sống này ở bên ngoài đôi khi mình làm mệt mỏi quá, mình muốn về chùa mình có được một vài ngày mình thư giãn. Người ta muốn chạy về chùa người ta có thư giãn, thì mình làm sao để người ta cảm nhận được và người ta thấy rằng 3 ngày người ta ở chùa có giá trị. Dù không cần nói gì hết, cách sinh hoạt với nhau thôi, vui vẻ huynh đệ sống mà có cái thoải mái, cái nhẹ nhàng, thì người ta rất là dễ chịu. Bây giờ mình cứ đặt một cái trường hợp đó là, thì mình cứ tưởng tượng á, chỉ ở với nhau có 3-4 ngày mà cảm thấy nó ngọt ngạt, cảm thấy nó không thoải mái. Thì nếu như mà mình phải sống với một người mà làm khổ mình suốt cuộc đời này thì rất là khó chịu. Cho nên mình tưởng tượng được như vậy, người ta phải ra ngoài, người ta đối diện với một cái gì đó rất là khó khăn trong suốt cuộc đời, và lâu lâu người ta thoát được, người ta cần vài ngày để người ta thư giãn, thì mình làm sao mình tiếp xử công đức cũng vô. Hôm nay Như Lai đem kho tàng pháp bảo mà Như Lai đã tích tập trong vô số kiếp phó chúc cho thầy. Thầy hãy giữ gìn vững chắc và diễn nói rộng rãi cho mọi người được nghe, đừng để giáo pháp bị dứt tuyệt. Này A Nan, nếu có các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni và tắc u bà di đã tự mình an trú trong giáo pháp, thì hãy vì họ mà giảng nói pháp giáo pháp quý báu mà Như Lai đã tích tập. Lại nữa, này A Nan, ví như ông trưởng giả giàu có tột bậc, kho tàng đầy ắp của cải châu báu, tất cả vật dụng cần thiết đều có lúc đầy đủ. Lúc bấy giờ có kẻ oan gia đốt cháy kho tàng của ông. Ông trưởng giả có nhiều kẻ oán hận, kể cả bạn bè, họ thường để tâm muốn làm điều bất lợi cho ông. Có kẻ không vui vì thấy ông luôn sung sướng, có kẻ không vui vì thấy ông luôn được an ổn. Những kẻ oan gia này khi thấy kho tàng của ông trưởng giả bị lửa cháy thì cứ điềm nhiên đứng nhìn, không muốn giúp dập tắt lửa, đám lửa. ông trưởng giả còn có các bạn bè thân thiện. Ông thường để tâm thương xót, giúp ích họ, luôn muốn cho họ được an ổn. Nhưng những người này khi thấy kho tàng của ông bị lửa cháy cũng cứ điềm nhiên đứng nhìn, không muốn giúp dập tắt đám lửa. Này A Nan, ý thầy thế nào? Những người bạn như thế có được coi là thuận tình thuận lý không? Tôn giả A Nan bạch Phật: dạ thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Phật đưa một cái ví dụ của một ông trưởng giả, mà Đức Phật nói một cái điều rất thật ở đời: mình là nghèo thì người ta khinh, mà mình giàu thì người ta gánh. Và người bạn dù là bạn bè đôi khi cũng có cái trường hợp như vậy. Và Đức Phật nói thì bây giờ thấy ông này bị lửa cháy của cải thì cũng mặc nhiên không có quan tâm, không có giúp đỡ. Thì Đức Phật hỏi: những người này có được coi là thuận tình thuận lý không? Thuận tình là sao? Theo cái tình cảm bạn bè, thấy người ta hoạn nạn thì phải giúp. Còn nếu mình không phải là bạn bè của họ mà mình thấy người ta ở trong đống lửa, mình có giúp không? Theo cái đạo lý bình thường thôi, đó là thuận lý. Chứ mình sống nhiều khi đối với những người không phải bạn bè mình, nhưng mà cái lý thấy người ta khổ là giúp, đó là mình thuận lý. Còn trong cái tình cảm đã quen biết nhau mà thấy người ta khổ mà không giúp thì đâu có thuận tình. Cho nên cuộc sống này mình có hai thứ: mình phải thuận tình và thuận lý. Cũng giống như cái cô gái cô đi qua cái bờ suối, cô té nước, cô trôi nước trôi cô, thì ông thầy ông thấy thí dụ như ông nói: ủa cô té, cô tôi không quen. Bộ đâu phải đợi quen mới giúp, phải không? Là tới bây giờ ông không phải thuận tình nữa mà ông phải thuận lý, thấy người ta làm sao té thì mình giúp. Rồi cái ông thầy mà không có ẩm cô gái lên, bây giờ bắt đầu đem luật giới ra, nói tại sao sư huynh tu rồi mà còn ẩm con gái. Thì ông thầy ông mới nói: trời ơi, sư đệ ơi, tôi để cổ xuống nãy giờ rồi mà sao sư đệ còn khiêng cổ tới đây. Thì cái ông sư đệ ông không có ẩm, nhưng mà ông ẩm ở đâu? Ông ẩm trong cái tâm của ông. Vì ông nghĩ ông sư huynh ông là phạm giới rồi, ông đã va chạm vào thân của người nữ. Nhưng ông thầy hồi nãy ông đâu, cái lúc người ta lâm nguy người ta khổ vậy, không có nói tới cái chuyện giới luật và phải nói tới cái đạo đức. Nhưng mà thưa đại chúng, giới luật là gì? Là đạo đức chứ gì đâu. Tại sao mình không ăn cắp? Là giữ giới không ăn cắp là đạo đức. Tại sao của người ta mình không có lấy, mất lẽ công bằng? Như vậy mình không ăn cắp là đạo đức rồi. Thật ra đó là một cái cách nói khác. Nói theo từ ngữ Phật học là giới luật, nhưng nói theo cái ngôn ngữ bình thường của thế gian, đạo đức. Tại sao Phật dạy mình không làm cái này, không làm, hoàn toàn là để bảo hộ cái đạo đức của một con người thôi. Không được dựng chuyện nói xấu người khác, đó là đạo đức. Không có được đâm bì thóc thọc bì gạo, đạo đức. Mình nói mình có câu chuyện mà qua tay mình là mình diễn hồi, là mới đầu người ta giận. Thường nói ra là cái chuyện này mình nói, nếu thật lòng mình nói đúng vậy, ta giận thôi. Mình diễn đạt làm sao, ta giác dao, ta chém dao là mình quá tài rồi, kịch bản của mình đúng không? Người ta đưa một cái bối cảnh đề khá gì, mình diễn đạt làm sao mà đến người ta hận thù nhau đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên thuận tình thuận lý trong cuộc sống này đó, thí dụ như huynh đệ sống chung này đó, đi chùa với nhau gặp vậy đó, ví dụ cái lỡ bác kia bác ra ngoài bác trợt chân đường tuyết bác té cái: ủa gì vậy bác? Té hả? Thôi ngồi đấy chơi đi nghe. Hỏi sao vậy? Tôi đâu có, tôi mới quen à, tôi quen sơ sơ thôi. Nói cái chuyện trong chùa, nói chuyện vui á, cái hồi nghèo á, cái ông thầy á, ổng cứ ngày nào ổng cũng có miếng đậu hũ, ổng cứ cho muối với mắm với nước muối với nước tương kho hoài, bắt ông đệ tử nhỏ ăn suốt vậy đó. Mà đệ tử nó thèm cái miếng đậu hũ lắm rồi, nó mới nói: thầy con giúp miếng được không? Ông thầy nói: thôi để đi đi con, để cho nó thấm. Ý nó là kho lâu ngày nó thấm, phải không? Mà cả tháng rồi mà sao miếng đậu hũ nó chưa thấm. Bữa nọ ông thầy ông đi ông té, cái ông nói: con đỡ thầy lên con. Cái đứa đệ tử nói: thôi thầy nằm nó đi cho nó thấm. Tới hậu vô kể nhân quả. Nhân quả đó, tôi bắt nó ăn, tôi không cho nó ăn đậu phủ, tôi biểu nó để cho nó thấm. Bây giờ tôi té nó không đỡ lên, nó thầy nằm nó đi cho nó thấm. Đó là những cái Phật mới nói là những cái người mà oan gia đó, tức là họ có cái trách hờn mình. Hôm trước khi mà học cái quyển Thủy Sám, Pháp Hòa có giải thích thế nào gọi là oan và oán. Khi mà người ta giận mình đó, là người ta oán mình. Và khi oán mình rồi đó, thì người ta sẽ trách mình. Vì có cái trách mình cho nên nó mới có cái cớ lâu ngày, rồi mình nó lấn cấn lâu ngày thì nó thành ra cái oan. Mà chữ trái là gì? Là nợ nần. Mà nợ nần này không phải là nợ nần ở cái mặt vật chất, mà nợ nần trong cái chuyện gọi là phiền não với nhau. Và vì vậy cho nên nó chồng chất cái khổ đau, và mình không thấy, nhưng mà nó kết ở trong cái tâm thức của mình, cho nên gọi là nội kết. Nội kết đó, gây nên nội kết dài lâu, thì cái người đó oan trái với nhau để trong lòng. Thành thử ra cuối cùng á, hết một đời này, đời sau gặp nữa. Nhưng mà đời sau mà gặp lại đó, nó sẽ trở thành ra cái hận thù nó đậm hơn. Tại vì nó hết đời rồi, tới đời sau nó đậm rồi. Mà nếu mà không có biết tu tập giải nữa thì kết tiếp nữa thì nó lại cứ như thế mà nó đậm. Nguy hiểm. Là nội kết đó. Ông trưởng giả cho nên á, người mà thấy những ông cái những người bạn như thế là có không thể coi là thuận tình thuận lý được. Đức Phật dài tiếp: Này A Nan, những người bạn kia thấy đám lửa lớn đang đốt cháy kho tàng của ông trưởng giả mà làm ngơ không cứu, thì đám lửa kia lại càng cháy mạnh thêm, cho đến khi nào cái kho tàng bị thiêu hủy hoàn toàn, có phải không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Dạ đúng vậy. Bạch Đức Thế Tôn: Đức Phật dạy đúng vậy, đúng vậy. Này A Nan, kho tàng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập trong vô số kiếp, khi đến thời kỳ hoại diệt, có các tỳ kheo tâm không kính tinh, phá hủy tịnh giới, làm các việc ác, thường tới lui những nơi ca vũ, không thích hạnh ly dục, không tu tập thiền định, tâm luôn tán loạn, lười biếng, ít nghe pháp, không thích đọc tụng. Những vị tỳ kheo như thế thì làm sao có thể diễn nói giáo pháp cho người khác, khiến họ được nghe và hành trì giáo pháp. Đó, đây là cái nạn mà nếu chúng ta là những người đệ tử Phật mà ở trong kho tàng pháp bảo vô thượng mà Đức Phật đã dày cái công tích lũy, mà bây giờ tới tay mình thì mình bằng cách là không có kính tinh, phá hủy, làm các việc ác, tới lui như những cái đoạn kinh này nói, không thích hạnh ly dục vân vân, thì rất là cũng giống như giờ mình mua kinh sách mình sắm đầy đủ hết mà cuối cùng không ai sử dụng hết, ai cũng không quan tâm bỏ phế đó, thì rất là uổng những cái gì mà chúng ta đã có được. Lại nữa, này A Nan, ví như vị quốc vương chỉ có một người con trai duy nhất đang du hành ở nơi xa xôi, đúng lúc đó nhà vua bị bệnh nặng, liền đem kho báu và tất cả các thứ trân quý khác giao phó cho các vị đại thần, bảo rằng khi nào thái tử trở về, các khanh hãy tôn thái tử lên kế thế ngôi vua, rồi đem kho báu và tất cả mọi thứ trân quý giao lại cho thái tử. Các vị đại thần đều nhận lãnh sự phó thác của nhà vua. Sau đó nhà vua mạng chung. Khi thái tử trở về, liền được các vị đại thần tôn lên ngôi kế tục làm vua, nhưng kho báu và các tài vật khác thì họ giữ lại. Họ tâu vua rằng: Lành thay, thưa đại vương, xin đại vương lấy chánh pháp để trị hóa nhân dân, còn các báu vật này thì xin ban cho chúng hạ thần. Này A Nan, ý của thầy thế nào? Những vị đại thần kia đã nhận lãnh sự phó thác của nhà vua rồi lại làm như thế thì có lỗi không? Tôn giả A Nan bạch Phật: Dạ, họ có lỗi. Bạch Đức Thế Tôn: các ông vua, ông quan này nhận lời của vua, bây giờ con tôi đi xa không về kịp, mà ở nhà mà tôi chết thì các vị phải đem cái ngôi vua này mà của cải này giao lại. Nhưng mà khi mà vua chết đi á, thì thái tử trở về thì họ chỉ mà giao cái ngôi thôi. Và họ nói một câu nghe rất là chí lý: hãy lấy chánh pháp để trị hóa nhân dân. Bây giờ mấy ông biểu tôi lo cho dân mà không cho tôi của, làm sao tôi lo? Mà lấy giải pháp vậy. Cái điều đó đúng thôi. Nhưng mà vua thì phải có của cải, để muốn lo cho dân thì phải có vật chất. Còn các bao thì bây giờ các ông này không giao, thì Đức Phật nói: ông, các ông đại thần kia có cái lỗi không? Dạ thưa có. Này A Nan, vị thái tử du hành ở nơi xa xôi kia là dụ cho chúng sanh đang lưu chuyển trong năm nẻo đường. Mình là những người con đi du hành chưa về. Nhà vua bị bệnh nặng là dụ cho Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Kho tàng với nhiều châu báu là dụ cho 37 thiện pháp trợ đạo, tức là 37 phẩm trợ đạo đó. Các vị đại thần là dụ cho các vị tỳ kheo A-la-hán. Phó thác kho tàng bảo vật là dụ cho Như Lai đem kho tàng pháp bảo đã tích tập trong vô số kiếp này phó chúc cho thầy và các đệ tử nối tiếp trong đời vị lai. Này A Nan, trong đời vị lai có các chúng sanh mà trong quá khứ đã được Như Lai giáo hóa thuần thục, nhưng do các nghiệp ác đã tạo mà phải đọa lạc trong các đường, các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sau khi Như Lai diệt độ, khi họ đền trả hết quả báo ở các chốn đau khổ ấy thì mạng chung và được sinh làm người. Các căn lành vốn sẵn có sẽ tăng trưởng thuần thục. Họ phát khởi tâm kính tín đối với giáo pháp của Như Lai. Có người ở tại gia tu hành, có người được xuất gia, có người chứng quả Tu Đà Hoàng, có người chứng quả A-la-hán, có người ở ngay nơi địa vị hữu học mà mạng chung, có người phát khởi lòng tin sâu xa nơi địa vị Phật Đà, có người trồng căn lành nơi các cõi trời người. Tất cả những người như thế đều sẽ được đầy đủ lợi ích. Những người có được tâm kính tin như thế bèn nói rằng: đấng cha lành của thế gian đã khéo phó chúc cho chúng ta. Do nói lời ấy mà tâm kính tín của họ lại càng thêm lớn mạnh. Đức Phật nói trong đời vị lai có những người cũng được giáo pháp của Phật, nhưng mà cái nghiệp xấu nặng quá, họ vẫn phải bị đọa lạc. Nhưng mà nhờ tái sinh đời sau thì lại được làm người. Nhưng mà nhờ cái căn lành, cái chủng tử đó còn, chứ bây giờ họ lọt vào trong giáo pháp nhưng mà không có ai giống ai. Mình đem một cái ví dụ thôi nha. Ví dụ như bây giờ là tất cả chúng ta được gặp nhau, bây giờ cùng hướng về giáo pháp của Phật hết, nhưng mà mỗi người mỗi cảnh phải không? Con người thì có thể đi chùa được mỗi tuần, con người tháng mà được đi một lần, có người thì đi vào chùa mỗi ngày, có người được đi xuất gia. Vậy thì phải mỗi người mỗi cái hoàn cảnh nó theo thường thể hiểu là mỗi nghiệp khác nhau. Và có những người biết được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp nhưng bị cản trở, không cho. Có những người á là ở nhà tu tập thì cho, mà hễ muốn đi chùa là ngăn cản không cho. Rồi có những người á cho nghe Pháp nhưng mà với điều kiện là chỉ nghe Pháp lúc người ta không có nhà thôi. Người ta có nhà là phải tắt, không được nghe, vân vân. Tại vì sao? Mỗi người chúng ta đều có cái nghiệp khác nhau hết, cái chướng duyên khác nhau hết, và cái thuận duyên khác nhau hết. Có những người á muốn cái gì cũng được hết, trừ một trường hợp thôi là không được làm việc thiện, không được bố thí, không được cúng chùa, không được làm những việc thiện. Mặc dù họ được sung sướng, họ được thương yêu đầy đủ, nhưng mà hễ làm việc thiện là không cho, hay là muốn tu tập là không được. Thí dụ vậy, Đức Phật nói thì do ác nghiệp đã bị tạo đọa lạc trong các đường khổ, phải không? Sau khi mạng chung và được sinh làm người, các căn lành vốn sẵn có, cho nên phát khởi cái tín tâm đối với giáo pháp. Thì có người chứng quả này, có người chứng quả kia, nói bây giờ là có người được cái này, có người được cái khác. Cho nên đời này á, mình thấy á, mình được gặp Phật Pháp, rồi mình được tu tập một cách thoải mái, không bị ngăn che gì đó, mình biết là mình có nhiều cái thiện duyên lắm đó, mà không có trân quý để nó mất đi là uổng. Và hơn nữa đó, phải phát cái tâm không cản trở người khác. Quý vị nhớ câu chuyện mà cái thầy đó, tại sao mà thầy đi vô đi ra xuất gia 7 lần không? Tại vì thầy mắc một cái quả báo là khi mà bạn bè huynh đệ của thầy tu mà muốn ra đời mà thầy không có khuyên, thầy khoái nữa, thầy nói trời, nó ra cái mình được lên, mình được đôn lên mình được đôn lên, còn có nó đây mình đứng bè bè ở dưới không có được cưng, cho nên giờ mình đẩy nó ra được cái mình được đôn lên, thành thử ra mắc cái quả báo đó mà thầy phải. Rồi thật ra cái đó không phải tội lỗi, nhưng mà đường tu bị trong gai, bị khó khăn, chứ không có đỏ lại. Nhưng mà cái gì mình tạo nó đều có cái quả đó. Ví dụ như á, trong Lương Hoàng Sám thấy không, kể đó, có nhiều vị lãnh cái chức vụ trong chùa như là trụ trì, tri sự rồi đó, rồi cứ giấu giếm đồ ăn đó, rồi kiếp sau cũng mắc quả báo à. Rồi đôi khi nặng nề hơn là đọa lạc làm những cái loài súc sinh ở trong chùa. Tại vì sao? Tại đó là cái người ta tới người ta cúng à. Ta cúng là cúng cho thập phương à, mình phải có cái bổn phận lưu xuất cái đó ra. Phong Hoài biết ở Việt Nam có nhiều hòa thượng đó, ai cúng cái gì ngài cũng nhận hết á. Ngày đi trai tăng á, một năm đó, người ta thỉnh trai tăng là ngày đi, nhưng mà nhận xong ngày về ngày để đó. Cuối năm á, ngài triệu tập hết chư tăng ở trong cái vùng mà ngài ở đó, mở phòng, mở kho ra đó, đồ nguyên năm tôi đi trai tăng nè, giờ mấy thầy vô, quý thầy thích cái gì quý thầy cứ lấy về. Ngài không sao, ai cúng ngài nhận, nhưng mà ngài không dùng và ngài để đó cúng dường lại cho chư tăng. Giống như hòa thượng Vạn Đức, tức là sư ông Trí Tịnh, ngài tu cái hạnh, tôi có cái hạnh không cầu mà không từ. Không cầu là sao? Không đòi hỏi, không có yêu cầu gì hết á, nhưng mà ai cho không từ chối. Không cầu mà không từ. Ngài nói á, người ta cho mình không dùng thì mình cứ lấy, mình nhận cho huynh đệ khác dùng. Trong chúng thì thế nào cũng có người sử dụng, người mình cho người khác người ta dùng. Những cái thật sự Phật tử nhiều khi ta cho gì đâu, ta đi chùa thì ta cúng. Thường thường hồi xưa tứ sự là cục xà bông, lưỡi lam, cạo tóc, bàn chải đánh răng, kem đánh răng. Bây giờ quý vị thấy không, Pháp Hòa đi đâu người ta cúng và đem xuống để ở dưới khò cho đại chúng sử dụng. Mà chúng mình thì đâu có bao nhiêu người sử dụng. Phật tử nhiều khi ta về ta có, ta sử dụng, mình không có xài bao nhiêu, rồi mình để cho người ta sử dụng tốt thôi. Thì người ta cúng, người thật ra người ta nói cúng cho thầy, chứ nhiều khi người ta cũng dư biết, thầy đâu có xài hết nhiều vậy. Ví dụ người ta cho qua cái gì nhiều, Pháp Hòa luôn luôn về chia sẻ với đại chúng để quý vị dùng, để hết hạn cũng có lỗi. Cho nên những cái gì mà người ta đem vô, hôm trước mình nói đó, mình có vật dụng á, hiện tiền, thập phương hiện tiền nữa. Có ví dụ như cái chùa này nè, Pháp Hòa ở đây Hòa coi sóc không, hết đời Pháp Hòa người khác, Pháp Hòa không được quyền làm gì với cái ngôi chùa này, không được bán cho ai, không được cho ai, cứ hết người này thì cái này là gì, hiện tiền ở đây và ở đây thôi. Nhưng mà trường hợp á, quần áo khác, y áo khác, vật dụng khác, cái máy radio hay là cái iPad gì thí dụ vậy, thầy đó giờ thầy mất rồi, thì mình thấy tăng chúng ai cần cho người đó. Tại có những vật dụng mình có thể cho người khác, và có những vật dụng mình không thể cho. Ví dụ như chùa chìm, còn quần áo của cải người đã mất rồi không sử dụng nữa, mình cho người khác. Hồi đó chùa mình nè, có nhiều người ta mất á, người ta mang quần áo giày dép vô, người ta cho chùa. Mình soạn ra cái gì mình sử dụng được thì mình sử dụng, rồi tất cả mọi người chia sẻ, ai không sợ thì cứ xài. Pháp Hòa là hồi nhỏ ở chùa chuyên môn mặc đồ người chết không chứ đâu. Cái gì vớ nè, giày nè, áo thun lót nè, ta mất rồi ta đem vô chùa người ta cho đó, mình mở ra còn tốt thì mình sử dụng. Này A Nan, Như Lai vì tất cả chúng sanh kia mà đem kho tàng pháp bảo phó chúc cho thầy, hãy khiến cho họ được nghe pháp bảo này. Vì vậy cho nên, này A Nan, thầy hãy tạo cơ hội cho tất cả tịnh tính nam nữ được nghe pháp bảo của Như Lai. Nếu họ không được nghe thì thầy sẽ có lỗi lớn đối với Như Lai. Pháp Hòa nhớ là hồi đó đó, mỗi một lần mà nghe một bộ kinh nào mà vừa được in xong đó, là Pháp Hòa sẽ tìm cách thỉnh cái bộ đó, dành dụm tiền thỉnh. Thì Pháp Hòa có cái tâm nguyện là muốn cho tất cả đại chúng ai cũng có cơ hội trì tụng để kết duyên, để kết duyên đó. Rồi bây giờ đó, mấy cái bản kinh mà mình làm đó, Pháp Hòa hồi đó mà nói mấy cô làm xong rồi cho Pháp Hòa cái bản bằng online đó, nhiều Phật tử ta gửi tới, ta nói xin kinh Pháp Cú. Pháp Hòa ví dụ vậy, Pháp Hòa gửi bản, cái bản cho trong máy rồi, Pháp Hòa còn nói thêm câu à, bây giờ gửi cái bản này, nhưng mà nếu quý vị vẫn muốn quyển kinh thì xin cho địa chỉ, chùa sẽ gửi tới. Thành thử ra mình á, lúc nào mình cũng khởi cái tâm là mình gieo duyên với pháp bảo, mà mình được cái phước là mình được tiếp nhận cái pháp đó, mình hiểu được cái pháp đó, thì mà bây giờ cái cơ hội mình truyền bá nó dễ quá, sao mình không làm. Cho nên mình những cái bản kinh đó, Pháp Hòa đều nếu mà xin được cái copy mà online đó, Pháp Hòa lưu là trong máy đó. Vị nào email tới chùa mà xin một quyển kinh là Pháp Hòa hay gửi cái bản trên mạng trước đó, quý vị có thể tự in ra được không? Còn nếu không được nữa mà vẫn muốn quyển sách thì xin địa chỉ, mình gửi tới cho người ta. Rồi cứ một mình thấy chuyện nhỏ thôi, một giọt nước. Nhưng mà mình tin chắc một điều rằng đời nào kiếp nào mình sanh ra, mình cũng không bao giờ bị mất cái cơ hội tiếp xúc với chánh pháp. Và biết đâu chừng mình khởi cái tâm mong mỏi cái điều gì trong chánh pháp, người ta sẽ trợ duyên cho mình. Như Pháp Hòa hay kể quý vị nhiều cái chuyện màu nhiệm, Pháp Hòa mà khởi tâm ao ước quyển kinh nào là tự nhiên trước sau gì cái quyển kinh nó cũng tới với mình một cách rất là nhẹ nhàng, mà mình không ngờ luôn, không ngờ mình được cái bộ kinh đó vậy đó. Mà mình chỉ có khi nào mình ở trong đó mình mới cảm nhận được cái đó. Và khi mà mình tìm được một quyển kinh mà mình thích rồi á, mình mong á, mình vui dữ lắm luôn, mình mân mê mà mình rất là thích như vậy. Cho nên mình có, mình nên chia sẻ. Hồi đó đây nè, người ta in một cái quyển kinh mà in bìa dày đẹp lắm, mà quý vị biết không, quyển kinh in sai quá chừng luôn, bởi vì lúc in không có kiểm. Một cái nơi đó người ta làm cái quyển kinh đó ra mà người ta không có kiểm, người ta không có đọc, cho nên quyển kinh là sai từ đầu cho đến đuôi. Mà quý vị biết, thí dụ ha, bài Bát Nhã Tâm Kinh in thiếu mấy chữ, mà một bài đầu mà in thiếu vậy, cái họ mấy bài sau họ cứ khách, họ copy á, rồi họ thành thử là những cái nghi thức Di Đà, Phổ Môn, tất cả các nghi thức bài Bát Nhã Tâm Kinh đều bị thiếu chữ đó hết. Rồi qua tới cái bài chú này, qua tới cái bài tụng kia mà nó cứ lặp đi lặp lại trong các nghi thức, thay vì đem cái trong cái quyển kinh nó bỏ đó. Quý vị biết Pháp Hòa phải ngồi mò từng chữ trong quyển kinh đó, rồi coi bài nào thiếu chữ, Pháp Hòa đánh máy. Đánh máy xong rồi Pháp Hòa đếm bao nhiêu bài này ở trong quyển kinh này thiếu, rồi copy ra, rồi ngồi cắt, dán từng đoạn trong kinh đó. Mặc dù nhìn cuốn kinh đó bây giờ nó không có còn mượt mà như, nhưng mà mình không có phí quyển kinh đi. Tại vì mình quý nó, là thứ nhất là quyển kinh đó là được dịch ra tiếng Việt, thì các vị có lòng làm một quyển kinh bằng tiếng Việt. Nhưng mà rất tiếc là không có ai cố vấn trong khi in cái quyển đó, không có ai đọc lại những cái chỗ thiếu như thế nào đó. Cho nên rồi một bài mà nó trật ấy, thì tất cả, thí dụ như chú Vãng Sanh, rồi chú Vãng Sanh trong phẩm Di Đà, rồi trong Sơn Thí Thực, trong những nghi thức khác cũng sai, sai hết tất cả bài, sửa muốn chết. Nhưng mà sửa 200 quyển kinh đó rồi, Pháp Hòa vui lắm, tại vì mình không có phí một quyển kinh. Rồi bây giờ mình để đó, Phật tử nào lên chùa nói thầy có kinh gì để cho con về con tụng mà cho hiểu không, là lấy cuốn kinh tiếng Việt ra cho người ta đọc. Mặc dù nó không có đẹp, Nhưng mà cuốn kinh mình biết là về chữ nghĩa nó không thiếu nữa. Ta về ta đọc, ta tụng. Còn mỗi lần mà đọc kinh á, ai mà lỡ làm rách trang kinh rồi, Pháp Hòa làm dấu, Pháp Hòa xuống và lấy băng keo và chỉnh đốn và gò mấy cái bìa này nè, Pháp Hòa dán mấy cái băng keo nữa hết. Mình cưng kinh sách, mình từng cuốn từng trang như vậy đó. Để làm cái gì? Mình biết rằng đời này mà mình được một cái duyên lành đó đâu phải dễ đâu. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình có một đống kinh sách đi mà mình đọc mình không hiểu trời đất gì hết trơn á, cũng khổ phải không? Mà bây giờ mình được cái phước có kinh sách mà đọc mình hiểu nữa, có phải là cái phước của mình không? Mà nếu mà mình không có khởi cái tâm cung kính thì mất cái phước đó. Mình phải khởi tâm cung kính. Pháp Hòa nói ví dụ á, quý vị có một cái quyển sách gì hay cuốn từ điển đi, mà mình không có quý cuốn từ điển đó, mình nhục nó tùm lum á, tới hồi cần kiếm không ra. Còn nếu mình nói ồ cuốn từ điển này hay lắm nè, mình định cho nó một vị trí, lúc nào cuốn từ điển cũng nằm đó, bất cứ chữ nào muốn tra lại ngay góc đó là cuốn từ điển có mặt, phải không? Đơn giản vậy thôi. Cái gì mình quý mình sẽ kiếm một vị trí cho nó, thì để nó đó thì không bao giờ mình mất. Muốn là đi tìm, dục tùm lum tới hồi cần, ủa cuốn từ điển tôi đâu rồi, tôi biết còn trong nhà đây mà không biết nằm đâu, vì mình từ đầu đã không có có một cái vị trí cho nó. Ở trong phòng Pháp Hòa đó, Pháp Hòa có một cái góc sách, tất cả những quyển nghi thức lễ, thí dụ kinh Nhật tụng, bất cứ cái cuốn gì nó thuộc trong phạm vi nghi lễ đó, tụng niệm đó, Pháp Hòa để vô góc đó hết. Tiếng Anh, tiếng Hán, sách cũ, sách mới và để vô góc đó hết. Vậy thì khi nào Pháp Hòa soạn một cái nghi thức gì á, Pháp Hòa cần là Pháp Hòa đến ngay cái góc đó, là tất cả những cái nghi thức nó nằm đó hết. Rồi kinh sách nào mà thuộc về tịnh độ á, Pháp Hòa để vô một ngăn hết. Bây giờ bữa nào Pháp Hòa giảng mà cần nghiên cứu về những cái gì về tịnh độ lên cái góc đó. Rồi tất cả những quyển luật giới, quý thầy gửi cho, quý ai gửi cho Pháp Hòa những bộ luật, Pháp Hòa trang trọng, tại vì Pháp Hòa luôn luôn nhớ lời chư tổ dạy. Giới luật là trên hết, cho nên ở trong phòng và cái vị trí mà để mấy cái bộ luật nó nằm ngay giữa. Tất cả những bộ luật nó nằm ngay đó hết. Cho nên sau này Pháp Hòa muốn bất cứ một cuốn luật gì, sa di, tỳ kheo, tỳ, cái gì mà liên hệ tới giới luật nó nằm đó hết. Thứ nhất là dễ cho mình, mình muốn kiếm cái bộ nào nó cũng có. Mà thứ hai là mình phải tập cho mình, phải tập cho mình một cái tâm mà mình biết. Thí dụ bây giờ cuộc sống của mình nó trở nên nó dở là tại sao? Mình không có ai hướng dẫn. Nhưng mà nếu có người chỉ dẫn cho mình thì mình có cái lối, cái đường. Thì pháp bảo cũng vậy, pháp bảo cũng vậy. Cho nên có ba cái bài tán, tán Phật, tán Pháp, tán Tăng, quý vị có thường nghe không? Bài đó nguyên văn là chữ âm Hán nhưng mà được dịch ra tiếng Việt. Pháp bảo quý vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương. Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương, pháp màu nhiệm tỏ tường. Ghi chép rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương. Mỗi lần mình đọc tới cái câu đó là tâm can mình nó rung động. Chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương. Còn nếu mình hướng về Phật, mình xưng tán Phật là Phật bảo sáng vô cùng, phước điền hạt tốt, Phật bảo sáng vô cùng, sáng rực đỉnh linh phong, trên trán phóng hào quang rực rỡ, chiếu soi sáu nẻo hôn mông. Cái câu Long Hoa hội lớn nguyện tương phùng, tiếp nối pháp chánh tâm. Đến cái hội mà Đức Phật Di Lặc ra đời mà thuyết pháp đó, thì Đức Phật Di Lặc sẽ thuyết pháp ở dưới một cái cây, nó có tên là cây Long Hoa, dịch ra tiếng Việt là cây hoa rồng. Đức Phật Thích Ca thuyết pháp ở dưới cây Bồ Đề, Đức Phật Di Lặc thuyết pháp dưới cây Long Hoa. Cho nên mình muốn đời sau, bất cứ kiếp nào mà Đức Phật Di Lặc ra đời mà thuyết pháp, thì mình có mặt trong pháp hội đó. Long Hoa hội lớn nguyện tương phùng, tiếp nối pháp chánh tâm. Cho mỗi ngày mình đảnh lễ, đảnh lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, mình gieo duyên ba ngôi quý báu. không bao giờ mình bị mất cái duyên đó. Pháp Hòa ví dụ ha, xin lỗi, nhiều khi mình quen bạn trai, bạn gái, cuộc đời này mình gặp, mình có thể mất duyên với người này, mất duyên với người kia, mình mất cái duyên nào mình khổ duyên đó. Nhưng mà nếu mình có duyên được Phật Pháp thì Phật Pháp sẽ xoa dịu mình với tất cả các cái duyên mà mình có mặt. Mình thương người đó quá mà người đó không thương mình nữa, mình đau khổ vô cùng, nhưng mà nhờ giáo pháp, cái duyên của Phật Pháp giúp cho mình hiểu được tất cả các cái cảm tình nó cũng đều là vô thường. Cho nên á, có Phật Pháp là có phương pháp, có Phật Pháp là có phương pháp. Thầy hãy tạo cơ hội cho tất cả các tịnh tính nam nữ được nghe pháp bảo của Như Lai. Ví dụ như bây giờ mình đặt một câu hỏi, mình nói quyển kinh Đại Thừa này có phải Phật nói không, hay là mình mượn kinh của Bà La Môn? Thí dụ mình đặt câu hỏi vậy. Dạ không sao hết, dù là một vị tổ nào đó viết ra, soạn lại cái quyển kinh này, nhưng cái ý tứ cũng đều hướng dẫn mình đi trên con cái chánh pháp. Cái quan trọng là cái đạo lý được chuyên chở trong này chứ. Nó chuyên chở đạo lý. Văn dĩ tại đạo, văn chương vốn nó chuyên chở được đạo lý trong đó. Ví dụ ai hỏi mình đó, hình như là kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu là kinh bịa đặt, kinh ngụy tạo đó. Mình có một cái biện tài vô úy của 10 cái vô úy hồi trưa mình học đó, là biện tài vô úy. Dạ. Thật ra giờ con cũng không biết ai, mà con thấy rõ ràng trong cái quyển kinh này không có dạy mình sai với cái đạo đức căn bản của con người là hiếu kính phụ mẫu. Nó cũng đâu có trái ý của Phật đâu. Bây giờ mình sưu tầm cái chuyện gọi là ngụy tạo hay là chân kinh, cái quan trọng là cái đạo lý trong kinh nói cái gì. Còn ví dụ như bây giờ mình nghiên cứu ra được rằng kinh là cái ngụy tạo đi, mình chỉ tuyên bố một cái chuyện gọi là sự nghiên cứu của mình thôi. Mình làm sao mà người ta làm cái việc đó, người ta hiểu được cái việc đó, nhưng mà người ta vẫn giữ được cái tâm tu tập của người ta. Mình đánh đổ mà để người ta mất hết tất cả thì nó tội lắm. Cho nên mỗi lần mình xướng tụng cái bài pháp bảo quý vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương, chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương, pháp màu nhiệm tỏ tường, ghi chép rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương, xin quy y thường trụ Đạt Mã Gia, tức là pháp bảo. Pháp Hòa có trích ra ba câu để đi quy y cho hương linh. Tại vì trong nghi thức chỉ hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp thôi, là nguyện thôi. Bây giờ trước khi cho hương linh quy, Pháp Hòa đọc một câu: Phật là thầy khai đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn, hương linh xin quy y tất cả chư Phật. Rồi bắt đầu mới đọc danh hiệu cho hương linh quy. Mình nói lên cái giá trị của Phật, giá trị của Pháp. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức, hương linh xin quy y tất cả chánh Pháp. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời, hương linh xin quy y tất cả hiền thánh tăng. Hương linh nghe hiểu, biểu tu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà tôi không biết ba cái đó là cái gì. Rồi người thân mà quỳ đó nghe mình quy y cho cha mẹ người thân họ, họ cũng hiểu luôn. Phật là gì? Phật là thầy chỉ đạo, hay là Phật là thầy khai đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Tôi hiểu Phật là vậy. Pháp chính là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê. Tăng là những đoàn, những người trong đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng. Ta nghe nhưng ta không hiểu Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì. Vậy mình giải thích cho ta nghe ngắn gọn. Cho nên độ người chết, nhưng mà cái tâm độ người sống của mình nó nằm ở trong đó. Mình làm thầy cúng Thí dụ tham thầy cúng, tôi thầy cúng, nhưng mà tôi thầy cúng có lý tưởng. Tôi không phải tôi cúng tôi ăn tiền, mà tôi cúng để tôi độ, mượn cái độ tử để độ sanh. Cho nên Pháp Hòa không có thích cái chuyện vừa cúng xong đưa bao, muốn cúng lên chùa cúng. Còn thầy tới là thầy làm việc của thầy. Nói chung mình là vậy, Phật tử mình biết đạo rồi thì mình thỉnh các thầy tới cúng tụng kinh xong cái đừng có làm cái bao thơ sẵn. Thầy vừa dứt chưa kịp xếp yên đưa bao thơ. Muốn cái đó không phải việc của thầy, thầy chỉ tới làm cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Mình phải hoằng pháp mới lợi sinh được. Nhưng mà mình hoằng pháp có những lúc không phải người sống. Người sống bình thường kêu họ nghe, và người họ có người mất họ thỉnh nói với người mất á, và thiệt sự nói với người sống á. Pháp Hòa đi quy cho Hương Linh, Hương Linh biết cõi đời này là cõi tạm, thì cuộc đời này có gì thật đâu, nguyên cái cõi này nó tạm hết mà, nhà cửa cũng tạm, địa vị danh dự gì nó cũng tạm hết, thì đã là tạm thì đừng dính gì hết, đừng vướng gì hết, xong bổn phận rồi. Mà mình nhắm mắt mình nói với người mất vậy đó, nhưng mà thiệt ra là người sống mà họ lắng tâm họ nghe, nhìn xuống người thân họ quỳ đó, mà người ngồi trên ghế họ nghe cũng gật gù. Trong cái hình như là trong cái tác phẩm Tắt Đèn, rau tôm nấu dưới ruột ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Mẹ nan, nếu có thiện nam tín nữ được nghe pháp bảo này, hoặc có người nghe rồi liền thành tựu được công hạnh thù thắng, hoặc có người nghe rồi thì khởi sinh niềm vui thích lớn lao, hoặc có người nghe rồi liền rơi nước mắt. Này A Nan, nếu lại có người nghe các pháp môn này rồi liền nhớ nghĩ tới công đức của Phật mà xúc động chảy nước mắt, Như Lai sẽ thọ ký cho tất cả những người như thế, do căn lành này mà tất cả sẽ được niết bàn. Rõ ràng không? Đọc lại ha. Nếu các thiện nam tín nữ kia được nghe pháp bảo này, hoặc có người nghe rồi liền thành tựu được công hạnh thù thắng, hoặc có người nghe rồi thì khởi sinh niềm vui thích lớn lao, hoặc có người nghe rồi liền rơi nước mắt, tất cả những trạng thái đó. Này A Nan, nếu lại có người nghe các pháp môn này rồi liền nhớ nghĩ tới công đức của Phật mà xúc động chảy nước mắt, Như Lai sẽ thọ ký cho tất cả những người như thế, do cái gì? Do căn lành này mà tất cả sẽ được niết bàn. Cho mình tụng kinh mình khóc, mình cảm được cái gì đó, mình cảm được. Ví dụ như mình tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, năm nào cũng tụng tới đó cái mình khóc. Trời ơi, không nhờ kinh này cả năm mình không khóc cho mẹ, mình khóc cho ai không à. Nhờ đọc cái kinh báo hiếu phụ mẫu này mà ít nhất năm cũng được rơi vài giọt cho má mì. Chứ bình thường mình rơi cho người ta không à. Mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Cho nên nhờ đọc được như vậy mà mình cũng có gieo được một chút căn lành. Đó là cái tâm nguyện Pháp Hòa thôi. Nhiều khi cho nên quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Bảo Tích, mình không có hiểu được trọn ý phải không? Nhưng mà tin chắc rằng ít nhất cũng phải có vài điểm trong đó mình nhận được chứ. Mình đọc kinh cũng nhiều rồi. Rồi thậm chí bây giờ mình không hiểu gì hết ráo đi cũng không sao hết. Ít nhất là mình ngồi trang nghiêm, thanh tịnh thân, miệng ý, kết duyên lành. Nói cái chuyện mà cái vị dịch giả ngồi biết bao nhiêu công sức dịch cho mình, rồi mình chỉ có chuyện mở ra đọc thôi mà không đọc nó uổng. Bây giờ người ta gom cái bộ gọi là Trí Tịnh Toàn Tập, tức là tất cả những bổn kinh mà Hòa Thượng Trí Tịnh dịch á, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh gì mà Hòa Thượng dịch, bây giờ gom lại hết thành một bộ gọi là Trí Tịnh Toàn Tập. Thay vì xưa mình có những cuốn rời ra Địa Tạng, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, bây giờ người ta gom lại hết tất cả những tác phẩm dịch thuật của Hòa Thượng, gom lại thành một bộ gọi là Trí Tịnh Toàn Tập. Rồi tất cả những tác phẩm của sư ông Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ, từ giảng diễn cho đến tất cả những bài viết của sư ông, bây giờ gom lại hết thành một bộ gọi là Thanh Từ Toàn Tập. Pháp Hòa mê cái bộ đó mà chưa đủ. Trời ơi, bơi ở trong đó luôn, sướng lắm. Thời giờ đâu mà mình làm việc khác nữa, phải không? Càng đọc càng học thấy thích lắm. Tại vì mở mang được cho mình và giúp cho mình vượt được rất nhiều những cái khó trong cuộc sống. Bây giờ quý vị có thời giờ đọc, em đọc, em nói, quý vị chỉ cần chịu khó lên ngồi nghe em lải nhải thôi. Đó, em mất, em đúng được giai đoạn rồi, phải không? Cái chữ nào không hiểu em tra rần chết luôn, tới rồi ra đọc cho quý vị nghe, quý vị hiểu thôi. Mà còn chê lên chê xuống. Tội nghiệp người bán ghê. Rồi, cảm ơn đại chúng, mình hết phẩm này rồi. Giờ mình hồi hướng và nghỉ ngơi, ngày mai mình có chương trình tiếp. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng.